This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên ban tần 1600 AM. Thưa quý vị, đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bưu Hiển. Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, Bưu Hiển xin chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, Bưu Hiển đã vừa trở về sau một chuyến đi công tác 2 tuần ở tại Việt Nam, và ngày hôm nay cũng có một số cái thông tin mới nhất để gửi đến tất cả quý vị. Nhưng để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin cáo lỗi cùng tất cả quý thính giả là luật sư Michael Cao ngày hôm nay không có mặt trong chương trình được bằng điện thoại cũng như là anh đến với phòng VM được. Lý do là bởi vì thưa quý vị, luật sư đang bận kẹt một cái ngày ra tòa ở tại Sở Di trú và Nhập tịch. Đúng ra thì đã xong rồi nhưng ngay bây giờ vẫn chưa xong, cho nên là luật sư Michael Cao có gửi lời nhắn với Bưu Hiển là xin cáo lỗi tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì Bưu Hiển sẽ ngồi đây và làm chương trình một mình một lần nữa. Khi mà không có luật sư Michael Cao thì xin phép tất cả quý thính giả cho Bưu Hiển đại diện cho văn phòng để gói gọn cái chủ đề của ngày hôm nay vào những cái chủ đề chính sau đây. Thứ nhất là visa đầu tư, thứ hai là visa du học, thứ ba là visa đi du lịch và visa đi trị bệnh. Đây là những cái chủ đề mà cá nhân Bưu Hiển đã làm việc tại văn phòng luật sư Cao trong nhiều năm. Và cá nhân Bưu Hiển trước thời gian làm việc cái luật sư Michael Cao cũng đã từng làm những loại hồ sơ này và có nhiều kinh nghiệm. Cho nên là có thể chia sẻ với tất cả quý vị những cái kinh nghiệm đó trên làn sóng ngày hôm nay. Tuy nhiên thưa quý vị, những lời trả lời và san sẻ những kinh nghiệm của Bưu Hiển không phải là một lời tư vấn về luật. Nếu quý vị nào cần nói chuyện với một luật sư chuyên về di trú, quý vị có thể tìm một luật sư chuyên về di trú sau khi nghe buổi nói chuyện với Bưu Hiển xong, hoặc là vào chương trình tuần sau thì quý vị có thể tham dự vào chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp hay là lấy hẹn gặp trực tiếp luật sư Michael Cao để nghe những cái thông tin hay là nghe những tư vấn về luật di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ. Thưa tất cả quý vị, nói về cái vấn đề visa du học thì một lần nữa cho phép Bưu Hiển được hãnh diện để đại diện văn phòng luật sư Cao để mà chúc mừng cho 6 em học sinh vừa mới đậu phỏng vấn trong cái chuyến công tác vừa rồi. Chúng tôi rất hạnh diện và may mắn là có một số các em học sinh đậu nhiều trong cái tháng 4, cái tháng 5 vừa rồi. Tháng 6 này thì chỉ có 2 em, văn phòng chỉ có 2 em đi phỏng vấn. Một em đã đi rồi và đã đậu, còn một em nữa trong cái tháng 6 này. Tháng 7 thì sẽ nhiều hơn. Nhưng thưa quý vị, xin được phép để chúc mừng rất nhiều em học sinh vừa mới đậu phỏng vấn. Em gần đây nhất là Huỳnh Ngô Minh Nghị ở tại thành phố Houston. Có một số em cũng đã đến Dallas rồi. Theo chúng tôi được biết là bắt đầu đi học ở University of Texas ở tại Arlington. Có một số ở University of Texas ở trên Dallas v.v. University of Dallas, xin lỗi. Thưa quý vị, sẽ được chúc mừng gia đình và chúc mừng các em du học sinh đã vừa mới đậu phỏng vấn và vừa mới qua bên Mỹ. Một số em, có một em Bảo Long đi cùng với Bưu Hiển, tại vì em đã dưới 18 tuổi cho nên là gia đình sợ đi một mình không được, thế là gửi qua đi chung với Bưu Hiển. Thế là Bưu Hiển babysit em từ Việt Nam qua tới Mỹ này. Bảo Long đã vừa tới thành phố Houston trong cái chuyến về chung với Bưu Hiển, và hiện nay em đang học high school ở tại thành phố Houston. Thưa tất cả quý vị, nói đến đây thì Bưu Hiển cũng thưa như thế này là đã có một vài vị thính giả gọi vào và cũng nói rằng là sao anh Bưu Hiển cứ chúc mừng những em học sinh đậu không mà xong bao giờ nói tới những em học sinh bị rớt. Dạ thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin nhấn mạnh như thế này là tại văn phòng luật sư Cao Associates chúng tôi không phải là không có học sinh bị rớt. Thưa quý vị, cái cách làm việc của văn phòng luật sư chúng tôi là tất nhiên là những em nào bị rớt chúng tôi tiếp tục training, huấn luyện em nữa và tiếp tục thay đổi hồ sơ. Nhất là phải cập nhật cái hồ sơ cho mới để mà đi phỏng vấn trở lại. Chứ không phải là chúng tôi không có người bị rớt. Chúng tôi không đem những cái trường hợp đó lên đây nói là bởi vì thưa quý vị rằng là chúng tôi cũng chưa được phép. Cho nên là thưa quý vị lưu ý một điều là những khi mà chúc mừng những em học sinh đậu Mặc dù ở tại văn phòng luật sư rất nhiều em học sinh đậu, nhưng mà nếu mà hỏi ngược lại rằng là ở tại văn phòng của chúng tôi hay cá nhân Bưu Huyện có làm những hồ sơ du học mà các em có bị rớt lên rớt xuống có không? Dạ thưa có chứ. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã thường nói vấn đề này hoài. Nếu như đi phỏng vấn du học bị rớt, nên kiên nhẫn đi phỏng vấn du học trở lại thưa quý vị. Thuần tí có những khi bị rớt là bị xui. Có những khi bị rớt thật sự là bị xui mà thôi. Có những khi bị rớt thật sự có lý do bị rớt. Có một số các dịch vụ ở tại Việt Nam họ tư vấn hồ sơ ngộ lắm. Họ cứ ép người khách hàng, người học sinh đó phải có một cái tài khoản, phải có một cái bank account như thế này, phải có vân vân cái kia. Rồi khi không có thì làm giấy tờ giả, thì những cái đó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Ở tại văn phòng luật sư Cao Associates và cá nhân Bưu Huyện sẽ không bao giờ khuyên quý vị nên làm giấy tờ giả. Bởi vì thưa quý vị, đã 11 năm nay Bưu Huyện làm việc với lãnh sự quán Mỹ ở số 4 đường Lê Duẩn, và kể cả tòa đại sứ ở ngoài Hà Nội số 5 đường Láng Hạ cũng đã từng ra, đã từng họp với họ. Thì thưa quý vị rằng là họ biết hết rồi. Họ biết hết tất cả những cái mánh khóe chiêu trò của những cái công ty, những cái dịch vụ ở tại Việt Nam. Cho nên là thưa quý vị rằng là thậm chí họ có một cái list mà họ gọi là blacklist. Đây là một cái danh sách đen mà nhiều cái công ty dịch vụ khá nổi tiếng ở tại Việt Nam, mặc dù đã làm cho rất nhiều MV học sinh đậu, nhưng mà vẫn nằm trong cái blacklist đó, là bởi vì tư vấn cứ ép người ta phải bỏ tiền ra làm một cái tài khoản giả, phải làm giấy tờ như thế này, phải như cái kia, phải như thế nọ, vân vân. Cái đó là cái Bưu Huyện khuyên là không nên thôi. Thưa quý vị, riêng hồ sơ du học đi phỏng vấn thì thưa quý vị rằng là quý vị nên hãy chuẩn bị cho em học sinh đó kỹ nhất, làm hồ sơ đẹp nhất, và dặn em học sinh đó chuẩn bị tiếng Anh kỹ nhất. Và khi đi phỏng vấn hãy bản lĩnh, hãy tự tin, hãy đứng thuyết phục nhân viên lãnh sự, thì cái cơ hội của em học sinh đậu mới cao. Nói đi thì cũng phải nói lại thưa quý vị, tất cả các em học sinh đi phỏng vấn du học ở tại lãnh sự quán Mỹ đều có cơ hội bị rớt. Không có ai là chắc chắn sẽ đậu 100%. Và đó là lý do tại sao mà Bưu Huyện khuyên tất cả quý vị là phải chuẩn bị tốt nhất. Nhưng mà cái điểm cuối cùng vẫn là cái ngày đi phỏng vấn của các em du học sinh đó. Cho nên là lưu ý tất cả quý vị vấn đề đó nha. Thưa tất cả quý vị một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM ngay bây giờ là 817-899-4110. Đường dây điện thoại bắt đầu còn trống và Bưu Huyện bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý thính giả gọi vào tham dự chương trình. Quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến du học sinh, visa du học, visa đầu tư, visa trị bệnh hay là visa đi du lịch thuần tí. Ngoài ra thì xin cáo lỗi tất cả quý vị là luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình ngày hôm nay, cho nên những lời tư vấn về luật xin quý vị chờ đến chương trình tuần sau. Ngay bây giờ thì bất cứ quý vị nào có thể gọi vào, Bưu Huyện sẽ cố gắng trả lời trong cái kinh nghiệm và cái kiến thức của Bưu Huyện có hiểu biết được. Nếu không biết thì Bưu Huyện sẽ nghiên cứu và sẽ có câu trả lời cho quý vị trong tuần sau, sẽ ghi xuống và sẽ trả lời cho quý vị trong tuần sau. Một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào ngay bây giờ, giữ đường dây điện thoại để mà tham dự chương trình cùng với Bưu Huyện trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một lần nữa thưa quý vị, có bất cứ những câu hỏi gì quý vị có thể gọi vào. Và xin quý vị rằng là nhớ là gói gọn trong 4 cái chủ đề mà Bưu Huyện có thể chia sẻ kinh nghiệm với tất cả quý vị. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110. Bưu Huyện xin mời thính giả đầu tiên vừa mới gọi vào. Alo. Hello.
Hello, xin hỏi ạ. Tại vì anh muốn hỏi cái trường hợp là có đứa cháu mà năm nay nó mới bắt đầu nó lên lớp 12 á.
Dạ vâng.
Mình cho nó vô dịch vụ được không anh?
Học bên đây nè. Chị nói lớn lên hay chị nói gần cái điện thoại xíu cho Bưu Huyện nghe rõ. Chị nói là muốn...
Ok, nói về này con nhỏ có đứa cháu á.
Vâng.
Mà coi như là nó năm nay nó mới bắt đầu lên lớp 12.
Dạ vâng.
Bây giờ thì nó hết, tụi nó đang hè bản rồi.
Dạ.
Thì mới bắt đầu lớp 12. Thì em muốn tính lo cho nó qua đi du học có được không vậy?
Dạ thưa được chứ chị. Quan trọng là được.
Đấy, nói chung nó học rất là giỏi. Thì vì nó học về từ lớp nhỏ đến lớp lớn là nó học về trường chuyên không?
Good, dạ vâng.
Dạ.
Ok, nó có những... Dạ vâng, em biết rồi. Dạ. Để chị nghe em trả lời nhé.
Nó học về chuyên không à. Trường chuyên là anh biết ở Việt Nam là trường chuyên là học sinh phải giỏi, thật giỏi đó.
Em biết chị, dạ. Em đã ở Việt Nam 11 năm nay rồi. Bây giờ như thế này nhá, chị ơi. Dạ. Rồi, ok, bây giờ chị chờ Bưu Huyện trả lời nha. Bước đầu tiên chị cần làm đó, chị là cần tìm một cái trường trung học tư mà nhận du học sinh ở trong gần nhà của chị nhá. trong cái khu nhà của chị ở đó. Bước đầu tiên là chị cần tìm cái trường đó. Sau khi chị tìm được trường đó rồi thì chị đến trường đó và chị nói là chị có cháu Việt Nam mà chị muốn cho cháu chị nhập học cái trường này. Nào, lưu ý chị như thế này nhá. là không phải trường trung học tư nào cũng nhận du học sinh nha. Trường tư có rất nhiều, private school có rất nhiều ở tại thành phố Dallas, Fort Worth, Arlington, Grand Prairie, vân vân. Nhưng thưa chị, không phải trường tư nào cũng nhận du học sinh, lưu ý đầu tiên. Lưu ý thứ hai, thưa chị, là đi học trường tư thì tốn khá là nhiều tiền. Trung bình khoảng là khoảng 15.000 đô một năm tiền học, cộng trừ đi vài ngàn tùy cái trường. Và cái thứ ba là lưu ý chị là cái trường đó là họ sẽ quyết định, họ có toàn quyền quyết định là có nhận cháu của chị hay không dựa vào cái tiêu chí, cái điều kiện của họ. Thí dụ như điều kiện phải điểm như thế này, điều kiện phải nói tiếng Anh như thế kia, thậm chí có một số trường, một số trường họ phỏng vấn em học sinh đó trước nữa, phỏng vấn bằng Skype đó chị, phỏng vấn bằng online đó, tức là em học sinh đó phải lên online để cho họ gọi về, họ phỏng vấn, họ thấy mặt, họ phỏng vấn. Khi họ nhận rồi thì họ sẽ cấp cái giấy tờ E-20 và sau đó cái bước còn lại là chị lên mạng đăng ký cái ngày đi phỏng vấn tại lãnh sứ quán Mỹ cho em học sinh đó. Nó có ba bước như vậy. Dạ vâng. Dạ.
Em tính hỏi em vậy nè, tại vì em cũng không có rành, nhưng mà nếu mà nói về sơ con nhỏ cháu chị em nó thì ở bên Việt Nam nó rất là nó giỏi từ lớp trong lớp luôn, mà lớp một luôn á, mà bây giờ nó lên lớp 12 mà coi như là năm nào nó cũng được nó học truyền chuyên từ nhỏ, nó luôn tự nó học giỏi thôi. Và coi như anh văn nói sinh nữ thì coi như là ở nhà ba mẹ nó đang cho nó sẽ bị cái bằng E là bằng cơ bằng anh văn sinh nữ, và nó đang sắp sửa thi bằng E nữa. Thì năm nay em muốn hỏi ví dụ, tại vì em cũng mới làm ở đây đúng không, nhưng mà muốn hỏi ví dụ mà mình tự muốn hỏi là giống như cái hồ sơ văn phòng của anh nó ví dụ mà lo như vậy, hay là tự là em đi lên chỗ trường
Dạ vâng, trả lời câu hỏi của chị là có. Dạ vâng, có hai cách làm thưa chị. Một là chị có thể tự làm, hai là chị nhờ một văn phòng luật sư nào đó chuyên về cái vấn đề này làm. Ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates, vâng, chúng tôi có làm loại hồ sơ này. Thì nếu mà chị cần đó, vào cuối chương trình đó, Bùi Hiền sẽ để lại cái số điện thoại. Thì chị gọi và chị lấy hẹn gặp Bùi Hiền ở tại văn phòng. Chị ở vùng nào, ở Dallas hay là ở Grand?
Ở Grand là nhưng Grand mà là... mắc không vậy anh?
Dạ sao chị?
Mắc không vậy?
Dạ mắc hay không thì nó tùy vào rất nhiều vấn đề. Chị nên lấy cái hẹn và gặp Bùi Hiển thì chúng tôi sẽ tư vấn cho chị trước nha. Giải thích cho chị cách làm việc và tất cả mọi chuyện, rồi nếu mà chị đồng ý thì bắt đầu mới tiến hành làm, ký hợp đồng làm chị nhá.
Không thì em muốn hỏi nè, tại vì em muốn cái hợp đồng cho nó, em hiểu không? Thì có một cái anh cứ nghe cái thông tin á, tại vì cũng thường đi làm, bữa cũng không có thời giờ. Nhỏ này là cháu ruột của em. Nhưng mà lúc mấy đứa kia nó tại vì lúc trước á thấy nó còn nhỏ quá, mà bây giờ thì coi như lớp bắt đầu lớp 12. Em muốn hỏi ví dụ mà mình hồ sơ như vậy là bao nhiêu tiền, còn có nhiều chỗ á nó nói là như ông Tâm vậy đó thì phân nửa đưa tiền rửa trước, khi nào phỏng vấn đậu mới đưa, còn em không biết hồ sơ.
Dạ vâng bên... thưa chị rằng là thôi chị đừng nhắc đến những ai trên làn sóng, chị đang nhớ, chị đang gọi trên đài radio nhá, cả đàn ngàn người đang nghe chương trình. Thứ nhất là đây là văn phòng luật sư, chúng em không được phép làm gì qua điện thoại anyway. Cho nên là một lần nữa chị cần chị lấy cái hẹn đến gặp em ở gặp chúng em ở văn phòng nhá, thì mình đi vào chi tiết nha.
Vâng. Rồi cảm ơn.
Rồi cảm ơn chị. Và cuối chương trình đi Nguyễn sẽ để lại cái số điện thoại chị có thể liên lạc. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại trong phòng VM là 8178994110. Đường dây điện thoại đang còn trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự chương trình và đặt những câu hỏi trực tiếp với Bưu Hiển về những loại visa sau đây. Thứ nhất là visa du học, visa du lịch, visa đầu tư và visa đi trị bệnh. Có rất nhiều thính giả trong cái tuần trước khi Bùi Hiển đi Việt Nam cũng có đã gọi về hỏi thăm về vấn đề visa đi trị bệnh. Thì một lần nữa Bùi Hiển xin sơ lược lại như thế này để cho quý vị hiểu một chút xíu về cái visa trị bệnh. Và một lần nữa, tất cả các loại hồ sơ về di trú quý vị có thể tự làm một mình nếu như quý vị nghiên cứu và đọc hết tất cả các thông tin trên mạng. Chưa chắc gì quý vị cần một văn phòng luật sư, chứ đừng nói tới một cái dịch vụ nào đó để mà làm hồ sơ cho quý vị. Quý vị chỉ tìm đến những nơi đó khi quý vị thật sự là không có thời gian, quý vị thật sự không biết gì cả, quý vị không có nghiên cứu kỹ và cần một người chuyên professional để mà làm những cái loại hồ sơ này. Một lần nữa quý vị nhấn mạnh nha, quý vị có thể tự làm một mình. Thưa tất cả quý vị, cái visa trị bệnh nó như thế này. Nhiều người ở tại Việt Nam có điều kiện, có người thân ở Mỹ này có điều kiện, tức là khi bị bệnh nặng và cần một cái second opinion hay là một cái third opinion, tức là những cái ý kiến chuyên môn thứ hai, thứ ba của những vị bác sĩ khác nhau ngoài cái những cái bác sĩ tại Việt Nam, thì họ nghĩ ngay đến chuyện là đi qua Singapore để mà khám trị bệnh. Thưa quý vị, nhiều người không biết là đi Singapore rất là mắc tiền. Không phải tiền mắc là tiền trị bệnh và đi khám bệnh không đâu. Mắc tiền ở đây là thưa quý vị, tiền ăn tiền ở Singapore rất là mắc. Nếu quý vị không có người thân ở tại Singapore thì quý vị phải trả tiền hotel, khách sạn, ăn uống. Mà quý vị biết rồi, Singapore là một trong những nơi mà ăn uống mắc và bậc nhất của thế giới. Hồng Kông cũng vậy, Singapore cũng vậy. Đây là những nơi có những cái trung tâm y tế nổi tiếng và lớn và rất là tốt. Và không hiểu tại sao ở tại Việt Nam, đa số mọi người khi nghĩ ngay đến vấn đề đi ra nước ngoài trị bệnh hay là đi khám bệnh gì thêm, thì tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến chuyện là đi qua Singapore. Một lần nữa Biên xin nhấn mạnh, cá nhân của Biên nghĩ rằng đi Singapore chỉ rẻ hơn ở Mỹ có một điểm một thôi, đó là vé máy bay. Nếu như quý vị có người thân ở tại Mỹ này, nhất là ở tại thành phố Dallas hay là Houston, Houston có Texas Medical Center, một trong những nơi mà trung tâm y tế lớn và bậc nhất ở nước Mỹ. Thưa quý vị, tiền trị bệnh, tiền khám tổng quát hay là định bệnh lại hay là gọi là third opinion, second opinion, vân vân, không có mắc đến như quý vị tưởng tượng. Nó là khoảng chừng, đã làm mấy hồ sơ rồi cho nên mình có thể nói là nó khoảng chừng từ 7-8 ngàn đô lên tới 20 ngàn đô mà thôi. Và người ta sẽ khám lại tùy vào căn bệnh rồi họ khám lại. Tất nhiên là mình khi mình qua được đây rồi, mình có quyền chấp nhận những cái khám riêng rẽ khác nhau, chứ không phải mình bị bắt buộc phải khám một cái chương trình nào cả hay vân vân. Nào, khi qua tới Mỹ rồi mà này có người thân ở Mỹ thì có phải là quý vị ăn ở hoàn toàn miễn phí, là ở với nhà người thân của mình, ngủ ở tại nhà người thân của mình, tiền ăn ở hoàn toàn miễn phí? Vậy thì quý vị chỉ có tốn cái tiền, thứ nhất là tiền vé máy bay, thứ hai là tiền khám bệnh, trị bệnh. Và khi họ đưa ra chương trình trị bệnh của mình rồi, mình cũng không cần thiết phải là trị theo những cái gì họ muốn trị. Tất nhiên là mình sẽ chọn những cái option của mình trong đó, mà thường thường bác sĩ ở Mỹ này họ đưa ra rất là nhiều option để mình chọn lựa. Và có nhiều người gọi cũng hỏi Biển rằng là nếu mà đi trị bệnh ở bên Mỹ này có xin được chính phủ giúp đỡ gì không? Dạ thưa, hoàn toàn không ạ. Lý do rất đơn giản là bởi vì quý vị là người nước ngoài, không có nhận được những cái chương trình Medicare, Medicaid, những cái chương trình giúp đỡ của chính phủ, tại vì quý vị không phải là người thường trú nhân hay là không phải là những người quốc tịch Mỹ. Nhưng một lần nữa nhắc lại cho quý vị, để một số quý vị đã từng gọi Bưu Huyện và hỏi Bưu Huyện qua điện thoại, thì trong chương trình này Bưu Huyện xin nhắc lại là như thế này thưa quý vị. Chương trình visa đi trị bệnh nó không phức tạp như quý vị nghĩ. Thứ nhất, nó không có mắc như là quý vị nghĩ. Có nhiều người nghĩ rằng đi trị bệnh ở Mỹ lên tới cả 100 ngàn đô. Vậy thưa không phải ạ. Có thể lên tới 100 ngàn đô, nhưng mà đầu tiên trước hết sẽ không tốn 100 ngàn đô liền, mà thường tất cả các trung tâm y tế và những bác sĩ chuyên về cái ngành đó đều muốn khám lại, khám tổng quát, định bệnh lại, thử máu lại, chụp hình quang tuyến lại, vân 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 vân. Những cái đó nó không mắc lắm, sau khi họ định bệnh lại, họ mới quyết định được rằng là ok, họ xác định đây cái bệnh này có đúng như những gì bác sĩ ở Việt Nam phán đoán hay là không, và cái phương pháp trị như thế nào. Cho nên cái chương trình chụp hình, chương trình khám tổng quát, thử máu vân vân, nó không có mắc đến cái độ mà như nhiều người nghĩ. Cứ nghĩ rằng đi Mỹ trị bệnh là đến tốn cả 100 ngàn đô, 200 ngàn đô, rất là mắc. Thưa quý vị, không. Không có mắc đến độ như vậy. Lấy cái thí dụ điển hình là vừa rồi Bùi Huyện cũng đã giúp, tại văn phòng chúng tôi cũng đã giúp một hồ sơ đi trị bệnh. Thì thưa quý vị rằng là cái cô này bị bệnh về mạch máu đó. Cứ nghĩ rằng là bị tắc nghẽn mạch máu rồi bị nhồi máu cơ tim, cái từ ở Việt Nam gọi là nhồi máu cơ tim. Nhưng mà khi mà qua tới đây rồi khám lại thì không phải. Thuần tí cô này chỉ bị bệnh về mạch máu, tức là mạch máu nhỏ hơn người bình thường. Thì cái sơ đồ trị bệnh của cô ra có mấy chục ngàn là xong bệnh, chứ không cần phải mổ giống như là open bypass surgery, những cái mổ mà giống như bị nhồi máu cơ tim. Ở Việt Nam chẩn đoán như vậy là bị nhồi máu cơ tim, bị heart attack, vân vân. Đây là những cái họ bị nghẽn mạch máu đó thưa quý vị. Tới chừng khi mà qua Mỹ thì không phải như vậy. Sau khi định bệnh lại thì bác sĩ ở Mỹ này, một vị bác sĩ ở thành phố Houston chuyên về mạch máu khá là nổi tiếng, nằm cái văn phòng của ông nằm gần cái phi trường George Bush luôn, thì ở vùng phía bắc của thành phố Houston, ông đã định bệnh lại là cô này bị cái mạch máu bị nhỏ bẩm sinh, chỉ cần thông cái đó là mọi chuyện ok. Mà không biết tại sao bên Việt Nam lại không tìm ra được cái bệnh này. Đó là một cái thí dụ mà Biển gửi đến tất cả quý vị, là đi trị bệnh Mỹ chỉ mắc hơn ở Singapore có cái vé máy bay mà thôi. Ngoài ra cái cô đó thì xin phép là không có thể nói tên được, là đi qua Mỹ này trị bệnh ở nhà người thân, và trong vòng mấy tuần ở Mỹ cô đã hoàn tất chương trình và trị bệnh và sắp sửa về Việt Nam. Thưa quý vị rằng là đó là một những cái mà mình muốn lưu ý tất cả quý vị, bởi vì hầu hết tất cả những người khi mà có người thân ở Việt Nam bị bệnh nặng hay là bị bệnh những bệnh gì bệnh lạ, mà ở tại Việt Nam họ định bệnh không ra, hoặc là họ ra một cái chương trình định bệnh mà chính người nhà của mình gãi đầu nói là tôi nghi là không phải đâu, có thể là không phải đâu, nhưng mà không biết đi đâu để mà xin thêm. Ở Mỹ này nó gọi là second opinion hay third opinion, tức là qua một cái trung tâm chuyên môn khác để khám lại, định bệnh lại. Thưa quý vị, mọi người đều nghĩ ngay để đi Singapore. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là thưa quý vị, Singapore chưa chắc gì là rẻ hơn ở Mỹ. Và đó là cái điểm lưu ý tất cả quý vị về cái visa trị bệnh mà biết được. Tại vì khi nói ra cái điều này thì ở Việt Nam rất nhiều người bất ngờ và nghĩ rằng ủa tại sao đi Mỹ trị bệnh lại rẻ được như vậy. Thưa quý vị, là bởi vì trước khi trị cái căn bệnh đó, họ thường họ khám lại, họ khám tổng quát lại, họ thử máu lại, họ chụp hình x-ray, vân vân. Họ làm rất nhiều thử nghiệm lại. Và những cái thử nghiệm đó nó không có mắc tiền lắm. Nhưng ít gì quý vị cũng được một cái nó gọi là second opinion, một cái ý kiến chuyên môn về y tế thứ hai, thứ ba của những bác sĩ chuyên và bác sĩ nổi tiếng, bác sĩ giỏi ở bên Mỹ này. Nhất là thành phố Houston và Dallas, nơi có những trung tâm y tế rất là tốt và rất là nổi tiếng ở tại nước Mỹ, thưa quý vị. Đó là cái chủ đề về visa trị bệnh mà Biển gửi đến tất cả quý vị. Một lần nữa, số điện thoại trong phần mềm còn trống nha quý vị. Nếu quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì, có thể gọi vào tham dự chương trình và có thể đặt câu hỏi với Biển trong phạm vi khả năng kinh nghiệm của mình. Biển có thể chia sẻ với tất cả quý vị. Và nếu như không biết thì Biển sẽ nói là không biết và sẽ ghi chú cái câu hỏi của quý vị để tuần sau chúng tôi đem cái chủ đề này ra nói cho khi luật sư Michael Cao trở lại với chương trình. Số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Lưu ý tất cả quý vị nào đang có con em ở tại Việt Nam đi phỏng vấn và đã từng bị rớt, xin quý vị cố gắng là đi phỏng vấn lại, là bởi vì nhiều khi thuần tí là chúng ta bị xui rồi bị rớt mà thôi. Trở lại với đường dây điện thoại, Biển xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Dạ em chào anh ạ.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ anh em hỏi là em đang đi du học ở bên Mỹ, thì giờ hiện tại hè này em có người thân ở Việt Nam đang bị bệnh nặng, em muốn mua vé máy bay để về Việt Nam gấp, thì em cần làm cái thủ tục giấy tờ gì để trước khi về, hoặc là khi em về rồi thì em cần làm cái giấy tờ gì để em qua lại ạ?
Vâng, em tên gì?
Dạ em tên Châu ạ.
Châu, cái visa của Châu khi mà vào nước Mỹ đã hết hạn rồi đúng không Châu?
Dạ.
Ok, thì cái chuyện lưu ý của nhất đó, Châu ơi, như thế này, trước khi Châu rời khỏi nước Mỹ đó, Châu phải biết chắc chắn rằng là Châu không có bị trục trặc gì về cái status, tức là cái diện du học của Châu ở tại Hoa Kỳ này. Có nghĩa là gì? Trong suốt quá trình học của Châu, Châu không có nghỉ mùa semester nào cả. Trong suốt quá trình học của Châu, Châu không có bị điểm thấp, tức là bị dưới điểm trung bình đi trở xuống, dưới C á. Và cái diện của Châu hiện giờ, tức là cái status á, của Châu vẫn còn đang là active với sở di trú. Muốn biết cái status của mình, Châu đến cái trường đại học nơi Châu đang học là du học sinh hiện giờ, đến cái văn phòng International Office, Châu đến cho ngồi xuống nói chuyện với họ một ngày và Châu make sure rằng là tôi có vấn đề gì không, tôi có bị cái status của tôi có bị gì không, tôi có bị điểm thấp, tôi có bị gì không. Nếu như không có vấn đề gì hết thì Châu có thể rời khỏi nước Mỹ đi Việt Nam trong cái mùa hè này. Nhớ là đăng ký lớp và trả tiền lớp cho cái mùa sau, cái semester mùa fall sẵn sàng hết Châu nha. Để khi về Việt Nam Châu renew cái visa thì lãnh sự có hỏi, thì Châu nói là tất cả mọi chuyện đã xong hết rồi. Đây là hè thì Châu không cần đi học ở đây, có thể về Việt Nam thăm gia đình được.
Vậy thì em nên đã học phí từ khi em về Việt Nam ý anh là vậy không?
Nên đăng ký ghi danh tất cả lớp học cho mùa fall semester sẵn sàng hết. Nếu được, nếu không có vấn đề trở ngại về tài chính, đóng tiền luôn nha.
Dạ em cảm ơn anh. Em cho hỏi thêm một câu nữa là vâng. Tại vì nhiều cái năm trước em có nhiều cái semester em bị điểm thấp, và là em còn nghỉ một khoảng thời gian một hoặc hai semester, thì cái đó có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? Nếu như em đậu học phí trước khi em về.
Dạ thưa, ảnh hưởng rất nhiều. Mà lời khuyên của Bộ Hiển là nếu trường hợp đó xảy ra, Châu không nên về Việt Nam. Tại vì lãnh sứ quán Mỹ có thể dựa vào những lý do đó và không cấp visa cho Châu nữa. Họ không cần biết là Châu đang có đăng ký lớp hay là đã có chương trình học và còn đang mướn nhà bên Mỹ này, vân vân. Đây là một số cái lý do tại sao mà lúc đó Châu cũng mướn một văn phòng luật sư như chúng tôi cũng không cứu được nữa. Một lần nữa Biển lặp lại, Châu nghe rất kỹ nha. Có thể họ sẽ không cấp visa cho Châu nữa, có thể thôi nha, chứ không phải là chắc chắn họ không cấp nữa. Cái này là cái quyền quyết định của lãnh sự, tức là khi Châu về Việt Nam chuyện gì xảy ra, Châu phải nộp một cái hồ sơ lên để mà xin cái visa khác để vô nước Mỹ, đúng không ạ? Thì cái hồ sơ đó, renew visa đó, là hồ sơ online. Châu không cần đến gặp họ, Châu có thể làm hồ sơ online. Nào, có thể 50% họ làm một duyệt hồ sơ, họ cấp visa tiếp tục cho Châu. Nhưng 50% họ có thể nói là Cô Châu ơi, xin mời cô đến lãnh sự gặp chúng tôi chút xíu. Cái này không phải là buổi phỏng vấn nữa, không phải là phỏng vấn lại. Nhiều người Việt Nam nghĩ rằng là phỏng vấn lại, nhưng họ kêu Châu đến để làm gì? Họ sẽ hỏi về quá trình học tập của Châu. Nào, ngày xưa cô xin tôi là cô đi du học, thì tại sao qua Mỹ cô không đi học? Tôi không đồng ý vấn đề này và tôi không cấp visa cho cô nữa. Họ có quyền nói điều đó và đã rất nhiều trường hợp bị rồi. Cho nên lời khuyên của Bùi Huyền một lần nữa là vậy, nếu trường hợp đó xảy ra là cái status của Châu nó không có clear thì Châu không nên về Việt Nam. Đó là lời khuyên thôi nhé. Nào, Châu muốn về thì Châu cứ về, không sao cả, tại không có ai cấm điều đó.
Dạ, em cảm ơn nhiều.
Rồi, cảm ơn Châu đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110, Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Chào Bùi Huyền, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chào ạ.
Tôi tên Lộc á. Dạ. Có câu hỏi này, không biết Bùi Huyền có biết họ trả lời giùm nha.
Dạ vâng, anh Lộc cứ đặt câu hỏi đi ạ.
Mình có người bạn mua cái vé máy bay rồi, xong xuôi tự nhiên cái passport với cái bằng quốc tịch mất tiêu, kiếm không ra.
À dạ.
Rồi. Rồi có cách nào để mình đi không? Nhưng mà cái ngày đi là còn khoảng 10 bữa nữa.
Kể cả bằng quốc tịch mất luôn rồi à?
Ờ, mất luôn. Chỉ còn cái copy cái bằng quốc tịch thôi.
Dạ thưa anh. Ok, còn cái copy cái bằng quốc tịch. Được, được. Ok. Xin hỏi là còn cái copy của cái passport thì có không à?
À, không anh.
Ok. Bây giờ như thế này nha. Ở tại vùng downtown của thành phố Dallas, nó có một cái agency, nó gọi là, nếu Bùi Huyền đoán không lầm đó nha, đã đến một lần rồi nhưng mà quên cái tên, nó gọi là Dallas Passport Agency hay như thế nào đó nha, nằm ở ngay trung tâm Dallas, mà ngay bây giờ Bùi Huyền không có cái địa chỉ. Anh lên Google Map anh search giùm Bùi Huyền nha. Nơi đó là nơi chính thức cấp passport cho những người cái agency nó nằm ở vùng Dallas để cho phục vụ cho cộng đồng người ở thành phố Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, vân vân. Anh nên đến trực tiếp nơi đó, cầm theo cái photocopy của cái citizenship và anh báo cho họ rằng là tôi vừa mới bị mất tất cả giấy tờ, để coi họ có cho anh làm lại không. Nếu như anh Lộc ơi, nếu như họ cho anh làm lại ở tại đó, họ làm passport trong vòng một ngày là có, nếu anh có lý do đi gấp. Dạ, anh đừng đi ra chỗ bưu điện nha, bưu điện làm rất là lâu. Anh nên search và một chút xíu nữa Bùi Huyền sẽ cố gắng kiếm và Bùi Huyền sẽ đọc trên đài cho anh là cái địa chỉ ở đó. Nhưng mà nó nằm ở ngay Dallas đó thưa anh. Nó gọi là, hình như nó gọi là Dallas, ở Houston thì nó gọi là Houston Passport Agency. Để Bùi Huyền kiếm thử rồi một chút xíu nữa có câu trả lời cho anh liền nhá.
Có, mình có liên lạc với em, như là mình ấy đó, nó hỏi nó cái tụi passport thì nó phải cần cái original, cái citizen.
Yeah.
Nếu mà bị mất nó phải cần cái đó.
Rồi nếu mà anh đã đến
lấy như thế nào?
Yeah, nếu mà anh đã đến đó và họ nói rằng là họ cần cái original của cái citizenship thì anh đã không may mắn rồi thưa anh. Chắc là chuyến Việt Nam này anh không đi được rồi. Là bởi vì cái bằng citizenship á, mà anh cần một cái mới đó, nó tốn thời gian khoảng ít nhất là một năm nó mới gửi về cho anh được. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, tại vì hình như cũng cả ngàn mấy đô đó. Anh nên tìm một văn phòng luật sư di trú nào đó có thể làm nhanh hơn cho anh được không? Chứ nếu mà anh tự làm thì anh lên mạng, nó cũng có những cái chương trình, nó có những cái website đó. Anh có thể vào đó để khai là mất cái citizenship certification. Anh lấy một cái citizenship mới, mà em đã có một người bạn cũng bị giống như anh, đã bị mất đó thưa anh. Hơn một năm họ mới gửi về lần.
Wow.
Dạ. Yeah. Rất là, mà tốn tiền lắm nha, hình như là bây giờ là 1,000+ rồi đó, 1,000+ đô lệ phí đó.
Vậy là quá. Yeah.
Sorry anh Lộc nha.
Kiểu ý nhiều.
Dạ, không có gì đâu anh Lộc. Chúc anh Lộc may mắn, có gì cần thêm vào cuối chương trình gọi lại cho Bùi Huyền nha.
Ok, cảm ơn Bùi Huyền nhiều.
Rồi, cảm ơn anh. Thưa quý vị, trở lại đường dây 8178994110, Bùi Huyền xin được phép mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Alo.
Dạ.
Dạ, hello anh.
Dạ vâng, Bùi Huyền nghe đây, mời anh.
Dạ, em đi du lịch ở bên Mỹ, qua Mỹ. Nhưng mà bây giờ em muốn ở lại thì như thế nào ha? Để đi học á.
Câu hỏi rất là hay. Anh tên gì?
Dạ, em tên Nhật ạ. Dạ.
Anh Nhật. Anh Nhật đi du lịch qua Mỹ diện là đi du lịch đi chơi phải không anh?
Dạ, đúng rồi, đi chơi thôi.
Dạ. Dạ. Có một vài người cũng đã nghĩ qua vấn đề này rồi. Cái câu chuyện này nó hơi dài dòng, không biết giải thích trên điện thoại hay là trên làn sóng radio thì anh Nhật có hiểu được không nha? Cái câu chuyện là như thế này, là cái luật nó cho anh đổi cái diện từ du lịch qua đi du học. Nhưng thưa anh, khi mà anh actually anh bắt đầu anh làm cái vấn đề đó thì cái nó gần như almost, cái từ tiếng Mỹ nó gọi là almost impossible, có nghĩa là gần như không thể làm được vấn đề này. Tại cái điều kiện của nó như sau: nếu anh nộp hồ sơ đổi diện từ du lịch qua du học, thời gian chờ đợi của hồ sơ khoảng 6 tháng. Ok, khoảng thôi nha. Nó nói khoảng 6 tháng, có thể 4 tháng, có thể 8 tháng, có thể 9 tháng, không biết được. Nó nói khoảng 6 tháng, thời gian chờ đợi hồ sơ. Nào, trong thời gian chờ đợi hồ sơ, anh Nhật không được rời khỏi nước Mỹ. Một. Trong thời gian chờ đợi hồ sơ, cái thứ hai, anh không được ở nước Mỹ bất cứ ngày nào bất hợp pháp. Rồi, bây giờ hỏi anh Nhật nha. Khi anh Nhật qua nước Mỹ này, có phải họ đóng lên cái passport cho anh ở 6 tháng không?
Dạ, đúng.
Vâng, và bây giờ anh đã ở mấy tháng rồi?
Ở mới tuần.
Mới tuần, vậy thì còn 5 tháng 3 tuần, đúng không?
Dạ.
Vậy thì em hỏi anh Nhật như thế này, anh dám bảo đảm và có ai dám chắc chắn là khi nộp hồ sơ đổi diện từ du lịch qua du học, 5 tháng 3 tuần sau hồ sơ đó về tới không? Không ai bảo đảm.
Em thì là không chắc rồi.
Đúng rồi, thì kể cả văn phòng luật của chúng tôi còn không dám chắc vấn đề đó nữa, anh hiểu không? Cái luật nó có, nhưng mà khi làm đó, nếu mà nó chỉ cần qua một ngày thôi, hay là anh không ở đây bất hợp pháp được, mà anh không rời khỏi nước Mỹ được, thì có phải rằng là nó rất là hiu hắt đời nhau không? Có.
Nhưng mà có một cái lý do thứ hai cho em hỏi chứ, là ví dụ có con bạn để nó ở bên này mà nó muốn lấy em ở lại thì như
không? Dạ, cái đó thì khi nào yêu nhau lấy nhau đó là một chuyện bình thường.
Nhưng mà khổ, nó yêu thì chắc không yêu rồi, tại vì nó bên này nó ly dị chồng
vậy
rồi.
Thì câu trả lời của Biển cho anh là thứ nhất, chúng tôi ngồi trên này, Biển vẫn là đại diện cho văn phòng luật sư, chúng tôi khuyên anh không nên làm bất cứ giấy tờ gì giả mạo nhé.
Du học là cũng thua rồi anh.
Không, anh có thể đi quay về Việt Nam đi phỏng vấn du học lại bình thường.
Dạ,
cái đó thì Biển khuyên đó. Tức là nếu anh thật sự muốn đi du học bên này, sau khi anh nghiên cứu trường xong rồi đi du lịch chơi, cái chuyến đi du lịch này có anh thuần túy đi chơi, đừng ở lâu quá nha, 3 tuần thôi, 3 tuần. Anh cứ quay về Việt Nam làm một bộ hồ sơ du học đàng hoàng, rồi đi phỏng vấn. Dạ.
Ở tại Việt Nam. Em phải liên hệ với anh Biển, tại vì ở Việt Nam thì em đã học xong đại học rồi.
It doesn't matter. Biển đã từng làm một bộ hồ sơ 31 tuổi vẫn đi du học đậu mà. Cái tuổi nó không có giới hạn. Nhưng
vậy bây giờ mình liên lạc với thôn viện nào để cho nó cá nhân hơn như thế nào?
Vào cuối chương trình thì Biển sẽ để lại cái số điện thoại cell phone, số hội liên lạc trực tiếp, anh có thể gọi lấy hẹn nhé.
Dạ rồi.
Dạ vâng. Cảm ơn. Anh Nhật giữ máy chút xíu để Biển khuyên cái này nữa nào. Anh thưa anh Nhật rằng là ở Mỹ này đi du học nó không giới hạn tuổi. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình lớn tuổi chắc là đi du học sẽ không đậu. Thưa quý vị, sai. Nha. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, những người du học sinh mà xin đi du học mà lớn tuổi, lãnh sứ quán Mỹ họ có làm khó làm dễ, hay là họ có quay, hay là họ có nghi ngờ không? Dạ thưa có anh Nhật ạ. Họ sẽ đặt cái câu hỏi như sau: tại sao bây giờ bạn mới đi du học? Tại sao ngày xưa bạn không đi du học? Tại sao bây giờ bạn đã học xong rồi, bây giờ bạn quay lại bạn đi học? Thì khi bạn, nó gọi là go back to school, tức là bạn quay trở lại đi học lại, mà bạn không học ở Việt Nam mà lại bạn lại đi Mỹ học, có lý do gì? Nếu như anh giải thích được những vấn đề đó thì chúng ta nên tiến hành. Còn nếu mà anh cảm thấy rằng anh thật sự anh kiếm chuyện đi du học để qua Mỹ thì lãnh sự họ sẽ biết điều đó và họ có thể đánh rớt anh nhá.
Tại vì mình là bên cơ quan nên là mình đi qua đây một năm, mình đi qua đây 3-4 lần cơ.
Vâng
thấy bên này qua thăm với em, nếu em nó học ở bên này này, cho nên mình mới hỏi mà.
Vâng thì vào cuối chương trình đi Biển sẽ nói chuyện với anh sau nhé.
Cảm
ơn anh Nhật. Thưa quý vị, trở lại với đường dây. Một số quý vị đã vừa cúp máy rồi. Đường dây điện thoại đang còn trống, nếu quý vị nào có câu hỏi xin gọi lại ngay. Một lần nữa, 817-899-4110. Số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Quý vị có bất cứ những câu hỏi gì có thể gọi vào tham dự chương trình liên quan đến du học, liên quan đến visa du lịch, visa trị bệnh và kể cả visa đầu tư. Visa đầu tư là một trong những cái mà Biển lặp lại một lần nữa, đó là vào cái 12 giờ đêm của ngày 1 tháng 10, chương trình 500.000 rất có thể sẽ kết thúc. Chắc chắn sẽ kết thúc, nhưng mà khi renew lại đó thì con số 500.000 nó còn hay là không, thưa quý vị, chúng tôi hiện bây giờ là không biết, và gần như chắc chắn là nó sẽ lên. Cho nên lưu ý tất cả quý vị vấn đề đó. Trở lại đường dây điện thoại, Biển xin mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Dạ, em chào anh Tuấn Viễn.
Dạ vâng, xin chào chị.
Anh làm ơn cho em hỏi là em muốn làm giấy tờ đi cho đứa cháu đi du học mà ở bên Việt Nam, thì anh có văn phòng ở bên Việt Nam không ạ?
Dạ thưa, văn phòng của văn phòng Cao and Associates, tức là văn phòng của luật sư Mai của Cao, chúng tôi có hai văn phòng ở tại Việt Nam chị. Một văn phòng chuyên về đi luôn, tức là đám cưới vợ chồng, bảo lãnh người thân. Một văn phòng chuyên về đi rồi về, đó là du học, visa đầu tư, visa trị bệnh rồi nọ vân vân. Có hai văn phòng thưa chị. Vào cuối chương trình thì Biển sẽ đọc lại cái số điện thoại rồi chị có thể liên lạc để lấy cái thông tin về văn phòng Việt Nam nhé.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Hiển nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây điện thoại, mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo, xin lỗi, có em không ạ?
Dạ vâng ạ, mời anh.
Dạ chào anh Biểu Hiển. Dạ, cho em hỏi bây giờ em muốn bảo lãnh một người anh ở bên Pháp á, thì khoảng bao nhiêu lâu mới xong nhỉ? Mình đi được
ạ. Bảo lãnh là bảo lãnh gì anh? Tức là bảo lãnh đi qua luôn hay là bảo lãnh?
Dạ, qua luôn.
À.
Qua luôn ạ.
Theo cái luật của sở di trú và nhập tịch đó thưa anh, thì cái bảo lãnh anh chị em nó chờ thời gian bây giờ chờ đợi là khoảng chừng 12-13 năm, không cần biết là người đó ở Việt Nam hay là người đó ở Pháp, người đó quốc tịch Việt Nam hay là người đó quốc tịch Pháp. Tất cả những chương trình bảo lãnh của sở di trú đều giống nhau hết nhá, và anh chị em bảo lãnh nhau thời gian chờ khoảng 12-13 năm ngay bây giờ theo như cái visa bulletin. Rất có thể tới lúc mà 12-13 năm sau có thể nó còn lâu hơn nữa thưa anh. Dạ. Yeah.
Nhưng mà cái quá trình bảo lãnh nó có khó khăn gì không anh?
Dạ,
đơn giản không?
Dạ, khá là đơn giản anh ạ, khá đơn giản. Dạ.
Dạ, ok.
Dạ.
Cảm ơn
anh. Anh có thể có hai cách làm. Anh chờ em tí xíu nha. Anh có thể có hai cách làm. Một á, là anh có thể search trên online, nhất là vô USCIS á, cái mạng của sở di trú đó, thì anh sẽ theo dõi cái sự hướng dẫn của họ. Nếu anh quá bận rộn và không có thời gian, Biển khuyên anh là nên tìm một văn phòng luật sư nào đó mở hồ sơ.
Ok. Dạ. Anh nói cái website đó gì vậy anh?
Anh cứ lên Google search USCIS, nó viết tắt của chữ US,
okay.
Citizen and Immigration Services.
Ok.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhé. Vâng. Xin trở lại đường dây điện thoại và chúng tôi xin mời một thính giả đang vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Alo, hai anh.
Dạ chào ạ.
Dạ, anh cho em hỏi, bây giờ cái chương trình mà bảo lãnh anh em vẫn còn hay là đã đóng rồi vậy anh?
Thưa chị, câu hỏi này luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền đã nghe hỏi nhiều lần, em lặp lại một lần nữa anh chị nha. Thưa chị, rằng là chị đừng có nghe bất cứ như người nào đồn cả nha. Hiện tại bây giờ chương trình bảo lãnh anh chị em vẫn còn bình thường, không có gì cả. Dạ.
Vậy em cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại đường dây điện thoại 8178994110, Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Em muốn hỏi giờ em có đứa con trai bị bệnh đó, mà em muốn xin visa cho nó qua chữa bệnh bên Mỹ đó, thì em phải cần những cái gì?
Dạ. Nó dài dòng lắm thưa chị. Chị có hai cách làm. Một lần nữa, tất cả mọi người nên nói có hai cách làm. Một là quý vị tự làm, hai là quý vị tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về cái này để làm. Thưa chị, nếu mà chị tự làm á, tìm văn phòng luật sư thì chị có thể giao hết cho một luật sư làm cho chị, cái đó không có khỏi bàn rồi. Nếu mà chị tự làm thì bước đầu tiên á, thưa chị cần tìm một cái nơi nào ở tại Dallas, một cái trung tâm y tế nào ở tại Dallas mà có thể nhận để mà trị căn bệnh cho con của chị. Thì bước đầu tiên là chị tìm cái trung tâm y tế đó hoặc là cái bệnh viện đó, và cái bệnh viện đó phải nhận khám lại, thử máu, là nhận điều trị, nhận cái người patient này, nó gọi là admission á. Thì khi mà cái bệnh viện nó nhận xong, cái bước thứ hai chị mới liên lạc với cái lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn ở Việt Nam á, thì trên cái website của họ có bắt đầu hướng dẫn những cái bước tiếp theo. Dạ.
Dạ, có nghĩa là em liên lạc một cái trung tâm chữa bệnh bên này trước, rồi em thì không làm được rồi em mới đến văn phòng luật sư em nhờ.
Dạ không. Khi chị nhờ văn phòng luật sư, thí dụ như nhờ văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao hay của Bưu Hiển đi, thì chúng tôi làm hết mấy chuyện đó cho chị, hiểu không? Chúng tôi sẽ tự tìm một cái bệnh viện, chúng tôi sẽ làm giấy tờ nhập vô bệnh viện đó, vân vân, chúng tôi vân vân, tất cả mọi chuyện đó chúng tôi làm. Nếu chị làm thì chị mới mất công đi tìm nhá. Nếu chị tự làm hồ sơ.
Anh giúp em cho em số phone của Michael Cao được không anh?
Vào cuối chương trình Bưu Hiển sẽ đọc lại cái số điện thoại, chị có thể lấy hẹn và gặp Bưu Hiển ở tại văn phòng nhá.
Ok.
Dạ, rồi. Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bưu Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ.
Dạ, cho em hỏi cái này được.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, em có bảo lãnh đứa em á, mà đứa em có gia đình bây giờ giống như là nó bảo lãnh nó với ba đứa con. Nhưng mà bây giờ nó có vợ khác rồi, nó có con á. Nhưng mà bây giờ mình cũng tốt quá, thời gian nó có bị dài lại không? Nó giống như bị
bắt đầu lại tình hậu hay sao?
À, thưa chị rằng là cái này Bùi Hiển không dám trả lời được không chị? Xin phép chị như thế này nha, Bùi Hiển sẽ ghi lại cái số điện thoại của chị, hay là vào cuối chương trình chị gọi riêng Bùi Hiển đi, Bùi Hiển sẽ mời luật sư Michael Cao trả lời trực tiếp với chị. Tại vì câu hỏi này nó khá là sensitive, nó rất là tế nhị. À, hồ sơ của chị lại phức tạp cái chuyện là con của chị, hay là con của chị phải không ạ?
Không, con giống như là thằng bỏ lãnh đứa em mà đứa ly dị có okay. Ba đứa con.
Rồi không rồi có con khác nữa phải không ạ?
Dạ, giờ lấy vợ, có con
khác. Dạ vâng, chị nhờ chị là vào cuối chương trình, một là gọi cho Bùi Hiển hay là chị chờ tuần sau thì xin lỗi chị nha. Là khi có luật sư Michael Cao thì luật sư Michael Cao trả lời câu hỏi này nó sẽ hay hơn là Bùi Hiển trả lời nhé.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. À, thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác đang chờ. Alo.
Hello.
Dạ vâng, Bùi Hiển nghe rồi, đây mời anh.
Alo, chào chị, tụi anh vui lòng cho tôi hỏi là nếu mà hồ sơ mà đã hồ sơ bà cụ bên nhà tôi bảo lãnh cho anh chị đó, mà bây giờ đang ở Việt Nam, họ xong họ chuyển về Việt Nam, nó tập lít chuyển về Việt Nam rồi đó, thì bao lâu thì có ngày phỏng vấn ạ? Họ bảo chờ phỏng vấn đó.
Dạ, thưa xin phép hỏi rằng là cái hồ sơ này priority date là ngày nào ạ?
À, cái ngày ưu tiên này ạ.
Dạ đúng, ngày ưu tiên á. Dạ.
Ngày ưu tiên là nó qua cả mấy tháng rồi, nó qua gần cả năm rồi đấy.
Tức là cái hồ sơ nợ này nộp trước tháng 10 năm 2002 phải không ạ?
Dạ không, cái này là anh em đồng cha mẹ đã bảo lãnh cho con cái độc thân trên 21.
Khoan. Cha mẹ bảo lãnh cho con cái độc thân trên 21.
Dạ vâng.
Dạ, con cái độc thân trên 21 là F2B. Dạ thưa vâng.
Dạ vâng.
Dạ, cái này mà nộp trước tháng 10 năm 2008 phải không ạ?
Dạ không, tháng 11 năm 2007.
Tháng 11, ồ qua lâu rồi à. Ok, bây giờ như thế này nha, em khuyên á, là anh hồ sơ này có vấn đề gì rồi. Cho nên là em khuyên là nếu được anh tìm một văn phòng luật sư nào đó đem hết tất cả giấy tờ đó đến cho luật sư đó coi ngay. Hoặc
dạ
là...
không, dạ không, nó làm xong hết rồi, cũng nhờ văn phòng họ làm xong hết rồi. Nhưng mà dạ, trước đây thì nó là chuyển cho F1 vì bà già có quốc tịch đó.
Dạ.
Nhưng bây giờ
xin
đổi,
lại...
ngược, xin đổi ngược là F2B nhưng mà nó đã xây ok rồi. Nhưng mà hồ sơ đã chuyển về Việt Nam rồi, nhưng mà không biết họ có cho mình phỏng vấn sớm không hay là phải chờ, không biết.
Nếu hồ sơ đã chuyển về Việt Nam rồi, một lần nữa em lặp lại nha, nếu hồ sơ đã chuyển về Việt Nam rồi thì thưa anh như thế này nè, lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam số 4 đường Lê Duẩn, trong cái thời điểm mùa hè này họ rất là bận rộn. Dạ. Cho nên có thể đó là lý do tại sao họ chưa gọi thôi. Dạ. Em lặp lại nha, ở tại văn phòng luật sư Cao Associates chúng tôi cũng bị một vài hồ sơ giống như vậy, tất cả mọi chuyện đã xong hết rồi, gửi về bên Việt Nam rồi nhưng vẫn chưa kêu lên phỏng vấn, vẫn chưa kêu lên vân vân, là bởi vì cái mùa hè này là cái mùa hè mà Bùi Hiển vừa mới đi Việt Nam về luôn. Cho nên chắc chắn với anh rằng là hiện nay lãnh sự quán Mỹ ở số 4 đường Lê Duẩn rất là bận, ở tại thành phố Sài Gòn á, rất là bận. Và đó có thể là lý do tại sao mà đang delay. Xin đừng tin 100% cái câu này, Bùi Hiển đoán thôi anh nhá. Thì em khuyên anh là nên email cho lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, trên website có cái email đó ha. Anh email để hỏi. Nhớ
không
là
thì hôm nọ họ mới gửi cho chừng cách đây 3 tuần, họ nói giờ quay clip thì chờ họ cho ngày phỏng vấn thôi.
À vậy thì chắc là họ làm chưa tới thôi đó, tại họ bận lắm, trong cái hè này họ bận lắm anh ạ.
Anh nghĩ chừng mấy tuần mấy tháng thì nó được.
Dạ em không dám nghĩ luôn thưa anh, tại vì cái này lãnh sự cho nên là em không dám suy nghĩ dùng lãnh sự luôn, em sợ nói ra rồi nửa vài bữa nó không có tới ngày rồi anh gọi vô online em chết. Thưa anh rằng là em khuyên là anh không nên nghĩ những chuyện đó, mà cái này lãnh sự anh ơi, cá nhân Bùi Hiển đã làm việc cho họ 11 năm nay rồi, không bao giờ đoán trước được họ làm cái gì hết anh. Cho nên là hiện giờ cũng bị mấy hồ sơ giống như anh vậy đó, và hiện bây giờ vẫn phải chờ thôi, chứ không biết làm gì hơn được. Dạ.
Ở bên Việt Nam là cái rối, người ta bảo là xa lâu quá.
Dạ đúng, dạ đúng. Hồi.
Cảm ơn anh nhiều lắm, thì chờ thôi.
Vâng, có gì mới thì anh có liên lạc để báo cho chúng tôi biết luôn nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ chào anh. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, và thưa quý vị chắc có lẽ đây là thính giả cuối cùng trên đường dây. Bùi Hiển xin được mời. Alo.
Alo.
Dạ.
À, xin chào Bùi Hiển.
Dạ xin chào.
À, cho mình hỏi một câu như thế này. Vâng. Tức là mình đã tự làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ con tại Việt Nam á.
Dạ vâng.
Mà mình tự làm.
Vâng.
Mà hồ sơ đã gửi đi rồi, mà người ta đã gửi receipt về nhà cho mình rồi, tức là người ta đã chấp nhận cái ngày ưu tiên của mình rồi á.
Dạ vâng.
Dạ. Bây giờ mình chờ tiếp tục bước thứ hai là mình sẽ làm gì hả?
Nếu đã gửi hồ sơ về rồi, anh họ đã báo cho anh về là đóng phí chưa?
Chưa thấy báo đóng phí, nhưng mà đã gửi cái receipt, mình đã đóng 420 cho người ta luôn,
à,
cái hồ sơ mang theo rồi.
Rồi.
Người ta gửi receipt về nhà.
Vâng. Cái hồ sơ này gửi bao lâu rồi thưa anh?
À, gửi một tháng đi rồi thì mới nhận lại được 2 ngày nay.
Dạ. Hồ sơ bảo lãnh vợ ở Việt Nam nó không có cái ngày visa bulletin, nó gọi là immediate relative, thì immediate thì nó đi liền á, thì cái thời gian trung bình thời gian duyệt cái hồ sơ họ từ 6 tháng tới 1 năm thưa anh. À, khoảng thời gian đó anh cứ chờ vậy thôi. Em khuyên, chờ chút xíu. Nguyễn khuyên anh là trên cái mạng của sở di trú đó, họ có cái nó gọi là check cái status á, mà khi họ gửi lá thư về cho anh nhớ là có mấy cái mã số code đồ không?
Có.
Dạ, đúng rồi. Thì anh dùng cái code đó để anh check cái status ở trên online đó. Mà anh nhớ nha, không có visa bulletin, anh đừng có coi cái visa bulletin nha. Tại cái chương trình này là chương trình để không có chờ visa bulletin mà chương trình đi ngay. Dạ.
Tại vì cái trường hợp này là hai vợ chồng nó qua đây, cả con cũng qua đây rồi, nhưng mà vợ đã về lại Việt Nam với con một đứa con nữa.
Dạ.
Nhưng không qua lại đến 3 năm nay không qua lại.
Dạ, anh đang mở hồ sơ mới đúng không? Dạ.
Đúng rồi, mình mở lại
đúng
hồ sơ mới.
Đúng rồi. Bình thường anh không có gì cả. Dạ.
Không có gì trục trặc.
Vâng, không có gì trục trặc cả. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. À, thưa tất cả quý vị, rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi. Cá nhân Bùi Huyền xin được cáo lỗi một số quý vị vẫn đang cố gắng gọi vào chương trình. Xin hẹn tất cả quý vị trong chương trình này của tuần sau. Một lần nữa để đúc kết chương trình, Bùi Huyền xin thưa với tất cả quý vị một lần nữa cáo lỗi quý vị là luật sư Mai Cục Cao không có mặt trong chương trình ngày hôm nay vì anh bận ra sở di trú cùng với khách hàng. Dự định là kết thúc vào khoảng chừng 2:30 nhưng mà rất tiếc là kéo dài qua tới hơn 3 giờ cho nên anh không đến được với chương trình. Anh luật sư Mai Cao Cao có hẹn với tất cả quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas trên ban tầng 1600 AM. Riêng cá nhân Bùi Huyền, nếu quý vị nào vào tháng 7 này thì có một chuyến công tác nữa đi về Việt Nam. Thưa quý vị, cứ mỗi 2-3 tháng là Bùi Huyền có về Việt Nam một lần, và những cái chuyến công tác này thuần túy thứ nhất là để gặp trực tiếp những người khách hàng ở tại Việt Nam, cái thứ hai là training huấn luyện các em du học sinh. Mỗi một chuyến về Bùi Huyền chỉ nhận khoảng 15 em thôi, trực tiếp training các em du học sinh để đi phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ. Nếu quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì hay cần liên lạc trực tiếp gặp Bùi Huyền về những loại visa du lịch, du học, visa trị bệnh hay là visa đầu tư, xin quý vị có thể liên lạc 281-900-5553, một lần nữa 281-900-5553 để quý vị có thể lấy hẹn gặp trực tiếp Bùi Huyền ở tại văn phòng Cao & Associates. Chúng tôi có 2 văn phòng ở tại vùng Dallas, Fort Worth, Grand Prairie, Arlington. 1 nằm ở vùng Garland trong khu Sài Gòn Mall, và văn phòng thứ 2 thưa quý vị nằm ở trong Asia Times Square ở Grand Prairie. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình.